Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng sớm 4 giờ sáng thì thời gian và công việc của con thì cũng có lúc là con bận về buổi sáng, thì con tụng kinh trong ngoài cái giờ đấy là lúc nào con tụng kinh thì có được lợi lạc không ạ? Và cái điểm thứ hai là con muốn bạch thầy là con muốn hỏi là trong cái tụng kinh thì theo như là từ mùa từ tháng thì có phải tụng kinh theo bộ hay theo loại kinh gì không? Cái thứ hai, cái thứ ba con chia sẻ với thầy. Hàng ngày con vẫn lên chùa con tụng kinh, thì khi con bạch thầy con là con tụng kinh gì thì thầy con bảo là con muốn tụng kinh gì thì tụng, nhưng con đi hết chùa thì con lại thấy là theo những mùa này các thầy tụng kinh ca sách khác nhau, cho nên là con cũng chưa biết là cái tâm của con tụng như thế nào, cho nên con cứ thường thường là con cứ lên chùa con tụng kinh Di Đà hoặc là thủ môn là tự con A Di Đà Phật.
Cho thầy hỏi tụng kinh để làm gì?
Con muốn tụng kinh là để con hiểu được cái nghĩa kinh và những các cái mà để con muốn tu tập để theo những lời dạy của Phật.
Như đã vậy thì cần gì để chọn kinh?
Phật.
Chứ còn cô tụng kinh để cầu sống cầu chết, tụng kinh để mua mai bán đắt, tụng kinh để được để mất gì đó thì cô nói thì thầy chỉ kinh cho tụng. Còn nếu mà để hiểu lời Phật dạy thì kinh nào cũng là Phật dạy cố mà tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Rồi cùng ngồi xuống đi để con tới cái chỗ này. Xin thưa với tất cả các vị, câu hỏi này cho dù mấy ý nó cũng là một câu thôi. Thì trong đây tôi muốn nói với các vị là như vậy. Thật ra mà nói, kinh tụng á, thật ra chia mùa là để như vậy, để chúng ta hiểu được từng sự kiện lớn trong năm. Nhờ tụng những cái kinh khác nhau để chúng ta biết rằng vào mùa Vu Lan thì tạo cho chúng ta tụng nhiều về các kinh mà hiếu thảo này kia, để chúng ta ý thức được cái sự kiện này là như vậy, để tăng thêm cái tình cảm, cái gì đó trong mùa Vu Lan có hiếu. Ví dụ bây giờ chuẩn bị, chúng ta đang chuẩn bị đó mùa gì? Mùa Phật đản, thì các chùa phải cho các vị tụng kinh về lịch sử cuộc đời của Đức Phật, tụng kinh những cái giáo lý căn bản của Phật dạy, để tăng lên cái trị giá và cái hiểu biết chúng ta về sự kiện Phật đản đây. Và hôm nay thậm chí chúng ta có thể tụng những cái thông tin về Vê Sắc để chúng ta nắm rõ, rất rõ về như vậy, để chúng ta tôn vinh một sự kiện như vậy. Từng mùa khác nhau nó có cái là như vậy, chứ không phải là tụng kinh này mà được, tụng kinh khác không được, vân vân. Và tụng kinh giờ nào, tại sao là phải là giờ nào? Chúng ta đừng thấy ở chùa cứ tụng kinh khuya với tối thì cứ buộc Phật tử tụng kinh khuya với tối. Không phải. Kinh khuya với tối tại sao? Tại sao chùa phải tụng kinh buổi tối? Và 6-7 giờ tối mới tụng? Và tại sao chùa phải quy định giờ tụng là mấy giờ? Các vị hiểu rất rõ. Bởi vì ở chùa là nơi sinh hoạt công cộng. Nếu chúng ta tụng hôm nay 5 giờ, mai 7 giờ, ai đi cho được? Cho nên phải quy định mấy giờ tụng kinh là phải giữ cái nếp lệ như vậy, để mọi người biết người ta đến giờ đó người ta tới tụng kinh, chứ không phải là giờ đó tụng kinh mới được. Bởi vì chùa là nơi sinh hoạt công cộng mà, tụng 10 giờ đi cũng được, nhưng giờ đó ai đi? Còn 3 giờ chiều tụng ta đang làm ở công ty, ai đi? Cho nên phải chọn cái giờ nào mà để quần chúng có thời gian lẫn ra để có thể sắp xếp về chùa tụng kinh được, thì ở chùa lấy giờ đó làm cái thời khóa tụng kinh công cộng. Cho phải bây giờ. Còn nếu chúng ta sống ở gia đình, chúng ta đi trực từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm, mà tới 7 giờ mới xin chủ con phải về tụng kinh, bởi vì này cái giờ tụng kinh thì không tụng tội. Cái đó người ta đuổi việc luôn, cái đó mới tội hơn. Phải thấy là như vậy. Nếu chúng ta làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm thì chúng ta có quyền tụng 5 giờ sáng, 10 giờ sáng, Còn nếu bây giờ chúng ta trực từ 4 giờ cho đến chiều thì bây giờ chúng ta không thể tụng kinh buổi khuya được, thì chúng ta dành buổi tối. Thậm chí chúng ta đi trực cả ngày từ khuya cho đến tối rồi, chúng ta có thể tụng kinh 12 giờ đêm nếu tinh tấn, không lệ thuộc giờ nào gọi là tụng kinh cả. Nếu là tôi cá nhân thì hoàn cảnh công việc ở gia đình chúng ta, công sở chúng ta và nhu cầu cái công việc thời gian của chúng ta, chọn một thời gian thích hợp với việc sinh hoạt mọi thứ của gia đình mình cho nó một cách đúng. Chứ đừng nói 5 giờ sáng tụng kinh cái có gia đình cái 5 giờ sáng tụng kinh lỡ có công việc gì đó cũng vậy, bây giờ này giờ tụng kinh của tôi ai làm gì làm đó, ta đem chua bỏ tôi đi ngoài đường đó. Chúng ta đừng có quan niệm cục bộ và cực đoan như vậy, và kinh gì cũng được. Xin thưa các vị, nguyên tắc căn bản lời Phật dạy là hiểu được kinh điển để chúng ta ứng dụng và hành trì và tu tập. Chúng ta tụng kinh gì cũng được hết, và chúng ta không có quan trọng là cư sĩ tụng kinh này học được, kinh đó phải tu sĩ mới tụng được, rồi kinh này ăn chay mới tụng được, còn kinh này ăn mặn tụng không được, rồi kinh này ở chùa mới tụng được, kinh này ở gia đình tụng được. Đó là những quan niệm tà kiến lệnh lạc, không có kinh nào quy định về cái điều đó cả. Tự chúng ta quy định và tự chúng ta cột trói mình, chứ Phật không có quy định, không có vị thầy nào quy định. Chừng nào tôi nói chuyện đó, các vị mới nói rằng cái đó là điều đó là quan trọng. Tôi đâu có nói, chứ tôi hòa thượng đâu có nói, mà tất cả chúng ta nghe ai nó nói. Con đi tu học cũng nghe tu này nói, Phật tử kia nói, mà không chịu nghe quý hòa thượng dạy, Phật dạy, không nghe. Cho nên tu phải bằng cái đầu, chứ đừng tu bằng bộ tai. Tu bằng bộ tai là không có an lạc. Lợi bà này nói chuyện này, lợi bà kia nói chuyện nọ, lợi ông nọ nói chuyện khác, nghĩ tu luôn à. Xin thưa Phật các vị, tu không có lệ thuộc vào cái lời nói của những cái người bàn dân thiên hạ vậy. Mình mới về nhà tụng kinh Pháp Hoa, mày nghĩ không được tụng kinh Pháp Hoa, mày tội mày. Mới tụng cái quán chay mày, không ăn chay tụng tội mày. Thế này, mới tụng kinh Lăng Nghiêm, mày không có chồng có vợ, mày dám đây lâu kinh Lăng Nghiêm tụng hả? Mày muốn mày đi gì cho mày coi hả? Cứ là như vậy. Sao chúng ta lại có một quan niệm lạ kỳ? Thậm chí chuyện thờ Phật cũng bị với cái chuyện này. Thờ Phật đứng học được nghe, phải thờ Phật ngồi, thờ Phật ở ngoài được, thờ Phật ở bên trong, thờ Phật cầu này được, đâu kia ta sao lại như vậy? Cái gia đình tôi không có chỗ nào, gia đình tôi thờ ngay góc đó, tôi thờ cái gì có chỗ đó tôi thờ cái gì sao vậy? Cho nên ở đây không có quan niệm Phật đứng, Phật ngồi, Phật gì với Phật là tốt rồi. Quan trọng nhất là Phật có thẩm mỹ hay không thôi. Ví dụ mình thờ Phật mà nó xấu quá, mình muốn cái bàn Phật mình thẩm mỹ thì mình phải thỉnh một tượng Phật cho nó đẹp chứ. Không có một tướng tốt nào chơi là kêu nói Phật à. Đâu phải nói Phật rồi mình tin không Phật. Quan trọng nhất là có thẩm mỹ hay không với cái nhìn của mình nữa, thì cái đó được. Chứ còn đừng nói phải thờ Phật đứng mới tốt, Phật ngồi không tốt, Phật nằm gì đó đó. Cái này quan niệm thuộc về tà kiến hết, không đúng cho Phật Pháp. Cho nên việc tụng kinh hay là chi cái nọ, giờ rất mọi thứ các vị cứ tùy nghi thực hiện cho nó thích hợp với hoàn cảnh của gia đình mình. Còn cái tụng kinh gì và tụng như thế nào, xin thưa với các vị có thể tu tập chuyên môn thì các vị chọn một bài kinh mà các vị yêu thích nhất, các vị trở thành một bản kinh để chuyên hành trì. Còn các vị đang tìm hiểu Phật pháp thì nên tụng nhiều kinh, tụng càng nhiều để có lời Phật giải cái kinh này sao, lời Phật giải kinh Quán Lượng Thọ sao, lời Phật giải kinh Di Đà sao, Phật giải trong kinh Phổ Môn sao, Phật giải trong kinh Lăng Nghiêm sao, Phật giải trong kinh Pháp Hoa sao, như vậy. Tức là hãy tụng đi để biết được đa dạng những lời Phật giải. Thì cái đó chúng ta đang tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu hết rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta có duyên với kinh này, và chúng ta cảm thấy mỗi lần chúng ta đọc, chúng ta thấy hạnh phúc, an lạc, và chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là tốt. Thì chúng ta bắt đầu chọn những bản kinh để gọi là hành trì. Rất có thể đó là một câu niệm Phật, rất có thể đó là chỉ là một bài trì chú, mà chúng ta cảm thấy an lạc, hạnh phúc được, cứ giữ mà hành trì. Còn Phật Pháp nên nghiên cứu, nên biết càng nhiều càng tốt. Đừng có quan niệm bởi ai đó nói chúng ta là tạp tu là tu như vậy, là không duy nhất là tạp tu mấy câu nói là không nghiên cứu. Sự thật ra như vậy, ban đầu cùng ai cũng phải tạm tu, muốn chuyên sâu tu không có một người nào bước đầu chuyên sâu được cả. Cần phải học nhiều giáo lý, cần thử nghiệm trong nhiều pháp môn để cảm thấy rằng mình có thể tích hợp được với pháp môn nào và cái nào nó là có duyên với mình. Còn thật sự ban đầu không có gọi là tà tu, tất cả mọi hành động của chúng ta đều đang quân tu cả cho mình là tà tu. Cái nào cũng tạo cho chúng ta cái duyên để cái tiền tha của chúng ta. Rồi khi nào chúng ta đi đến một cái đường duyên nhất, tức là điều kiện cho phép khả năng có được và tâm nguyện chúng ta đã đến lúc chín mùi, thì lúc đó chúng ta duyên điện mà đi vào. Không có ai bước đầu cơ bản mà có thể ứng dụng được những điều mà chúng ta nói rằng là tạm tu hay này kia cái nọ. Không ai chuyên nhất được thở ban đầu. Đừng có ảo tưởng tu là nghe nói như vậy là tu là tốt, là cứ thí mạng cùi vô trong đó. Không phải là như vậy. Các vị có thể tìm lại cái bài giảng tôi giảng là niệm Phật nhất tâm. Tôi có chia sẻ cái này là căn bản. Và bên cạnh đó một cái bài giảng là thiền tịnh song tu, là một trong những cái định hướng phân tích rõ ràng cho các vị để biết để ứng dụng hành trì. Mong rằng các vị là người Phật tử không bị tác động bởi những cái lợi lạc tà kiến của một ai đó về những cách thức tu tập để làm chướng cho cái sự hành trì của chính mình và làm chướng ngại cho mỗi thứ sinh hoạt của gia đình mình. Là cái điều đó chúng ta ứng dụng làm lạc như vậy không đem đến cái tốt cho chúng ta. Mong các vị phải tránh kiến hơn. Các vị. Thầy mời.
Con thưa thầy ạ, bọn con rất là trẻ và được tiếp xúc với internet rất là sớm ạ, và con biết là Phật giáo thì có rất là nhiều pháp môn khác nhau để dẫn người con người ta đến được cả con đường ạ. Thế nhưng mà con biết là hiện nay rất là nhiều cái pháp môn ở nước được từ nước ngoài truyền về cũng quên mọi người là nên ăn chay, nên thiền định, nhưng mà lại được cho là không đúng với tinh thần của Phật giáo ạ. Vậy thì con muốn hỏi thầy là làm thế nào để bọn con có thể phân biệt được và đâu là điều cốt lõi để nhìn nhận đâu là một pháp môn của Phật giáo và đâu là pháp môn của Phật giáo.
Rồi thì cảm ơn con một câu hỏi rất là hay. Nhưng mà đó cũng là một chuyên đề lớn, không thể nói trong 1 năm 10 phút mà có thể hết được. Rất có thể các vị tìm lại cái bài giảng là tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo thì sẽ có đầy đủ. Còn ở đây chỉ mang cái nghĩa trả lời một cách gián tắt. Sự phân danh của cô bé rất là xác đáng trong cái thời hôm nay. Hồi sáng này tôi có nói với trong một cái nhóm Phật tử đó, Việt Nam chúng ta có một cái bệnh nói chung và người Phật tử chúng ta cũng có một cái bệnh nói riêng là cái bệnh thích hàng ngoại. Phải nói là cái gì? Miệng mát tự nhiên ngoại quốc là cái gì cũng tốt, còn mát tự nhiên Việt Nam thì dường như là chúng ta có cảm giác như là chê. Cái bệnh này là vô cùng nguy hiểm. Chính cái bệnh này chúng ta mới bị lừa gạt thường xuyên như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói các vị, cái sự tiếp nhận văn hóa của Việt Nam chúng ta hay là mọi tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta trong thời gian qua hời hợt trong cái sự tiếp nhận lắm. Chúng ta không có sự sàng lọc chúng ta không có sự sàng lọc trong cái việc là tiếp nhận những nền văn hóa mới, những tín ngưỡng mới, những tôn giáo mới. Cho nên chúng ta trở thành một cái mảnh đất màu mỡ cho những kẻ muốn đưa tất cả những tín ngưỡng tôn giáo vào Việt Nam mà một cách là gọi là quyết liệt như thế. Là sao vậy? Họ quán chiếu thấy rằng người Việt Nam chúng ta dễ dàng bị chiêu dụ quá. Một cái tào lao nào đó, một cái tôn giáo không tin tào lao mà nói vào cũng có một đám phần hạo chạy theo. Đây là cái việc mà Việt Nam chúng ta bị cái bệnh đó. Cho nên phải thật sự là thận trọng. Nên nhớ là như vậy. Giáo pháp của Đức Phật dĩ nhiên là vô lượng pháp môn, nhưng mà không phải là không có cái chung để nhận ra được điều đó. Cứ thấy ai ăn chay niệm Phật đó là Phật giáo. Cứ thấy bất cứ một cái gì có câu A Di Đà Phật ở phía trước đó là Phật giáo. Bất cứ một cuốn sách tào lao nào đó in hình Đức Phật, cái đó là Phật giáo. Bất cứ một người nào đó mặc cái chiếc áo thầy tu, đó là thầy tu theo Phật giáo. Chắc bị chết là chết ở chỗ này. Không khéo chúng ta bị những kẻ mượn đầu heo nấu cháo là chết. Cho nên cái việc mà gọi là cái cuốn kinh đó nó để ngoài hình Đức Phật hay là để kinh Phật, đó là việc của nó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là biết nó là Phật hay không, là chúng ta phải hiểu được cái chỗ nào để nhận ra được lời dạy của Đức Phật. Lời giảng của Đức Phật mà toàn là hâm dọa bối tóm sinh trăm đồng bông ở ngát dông hồn cô hồn gì đó, cát đảng gì đó, tất cả những cái đó mà chúng ta dán cái mạt vô cái nghĩ là ông Phật là của Phật giáo, chắc bị chết là chết ngay chỗ này. Cho nên cơ bản nhất để nhận chân được đâu là Phật giáo thì ở trong Phật giáo nó có cái tam pháp ấn gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Tam pháp ấn là cái ấn định cho chân lý của Phật dạy, thì cái đó gọi là tam pháp ấn. Bản thân nào có tính chất vô thường, khổ và vô ngã, và nếu của đại thừa vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn, thì cái đó gọi là kinh điển của Phật giáo. Cho dù cái kinh đó để ở ngoài là một cái chữ gì đó không là Phật giáo, nhưng nội dung của nó là như vậy vẫn là Phật giáo. Còn ở ngoài gia đình Phật để kinh Phật, nhưng mà nội dung ở bên trong là một cái chuyện gì bậy bạ, thì cái đó là không phải là của lời Phật dạy. Cho dù ở ngoài để câu niệm Phật, in hình Phật. Cho nên ở đây các vị nên nhớ rằng để nhận định được giáo lý Đức Phật thì tôi nói thật các vị cần phải học là chỗ này. Cho nên ngày xưa Tổ Khánh Anh có nói là học mà không tu là như đại sách, mà tu không học như tu, tu mù là chỗ này. Do không học cho nên dễ bị tà kiến mê hoặc lợt lạc. Cho nên người Phật tử chúng ta cần nên phải học giáo lý là chỗ này. Học giáo lý để nhận định thẩm thấu, để đánh giá được một vấn đề, đánh giá được cái đúng sai tội phước, đánh giá được chân lý. Còn chúng ta không học theo lời Phật dạy, xin thưa với các vị, chúng ta không hiểu về Phật pháp, cho nên chúng ta nghe những kẻ tà kiến nói tầm bậy tầm bạ gì cái như đúng em, cái đó nói đầu kia nghe rồi như đúng em, cái đó nói gọi như đúng em, đừng có biết quái gì đâu mà như đúng. Vì vậy nếu chúng ta có học giáo pháp thì chúng ta không hình như đúng một cách mơ màng như vậy. Cho nên thời gian qua tôi thấy đa phần chúng ta tu học mà dường như chúng ta hướng ngoại là nhiều quá. Chúng ta nghe mát đời đi ngoại quốc của một vị thầy nào đó, là cái thông tin truyền thông là của một vị thầy nào đó, là chúng ta bị mê mẩn liền. Còn nghe mát đời đi thầy tu Việt Nam thì cái cảm thấy nó thường quá. Có phải không? Chúng ta nên hiểu là cái chỗ này. Vì vậy chờ ở chỗ là tu học phải có chánh kiến, phải biết được truyền thống của mình, phải biết được giáo lý căn bản của mình, và phải chọn những người thầy hướng dẫn cho mình một cách tích hợp. Dĩ nhiên trong Phật giáo quá trình phát triển đa dạng quá rồi. Phật giáo nằm trong tín ngưỡng cũng có, Phật giáo nằm trong chuyên môn cũng có, Phật giáo nằm trong tông phái cũng có, Phật giáo thuộc về mê tín cũng có. Đừng nói cho chùa không có mê tín, nhưng mà đừng cho đó là đạo Phật. Trong chùa truyền bá mê tín, hành động mê tín, thực hiện mê tín, nhưng không phải của Phật. Cho dù làm ở trong chùa, đừng quy kết đó là Phật giáo, tội nha, tội lỗi cho đạo Phật đó. Bị quan đó. Những con người hành sai về giáo pháp, hướng dẫn người ta sai về giáo pháp thì phải nói ngay người đó sai, chứ phải là nói đạo Phật là mê tín. Nói câu mà gọi là vừa của cá nắm như vậy là chúng ta hồ đồ, nói không có nghiên cứu. Vì vậy cái năng dựa vào cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, và thêm nữa một phần nữa của đại thừa đó là niết bàn. Tính chất kinh điển nào có như thế thì cái đó là kinh điển Phật giáo. Cho dù để ngoài là một cái chữ là ngoại đạo nào đó, còn cho dù ở ngoài giác định Phật, cho dù ở ngoài để công niệm Phật mà nội dung không có tính chất vô thường, khổ, vô ngã đó thì không phải là kinh điển Phật giáo. Như vậy các vị có thể nghe một cách rộng hơn là trong cái bài giảng tôi giảng là tìm hiểu tam tạng kinh điển Phật giáo. Nghe cái bài giảng này chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận thấu đáo hơn, và tôi mong rằng người Phật tử nên học giáo lý. Nhờ học giáo lý cho nên chúng ta không bị người khác lừa. Còn chúng ta không học giáo lý, chúng ta bị người khác lừa. Người cứ là ai đó niệm Phật thì Phật á, nói là tôi vậy tốt lắm, mà tôi vậy là mau giải thoát, tôi vậy mau thành Phật, ham hố quá thì cứ nhảy theo. Tôi thấy có những người bán mạng cho những cái kẻ đó luôn, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ công ăn việc làm, cuối cùng đi theo để trở thành những kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm, khùng không khùng mà tỉnh không tỉnh. Trường hợp này rất là bi đát. Như vậy học và tu để đem đến một cái cuộc đời như vậy tội quá. Và người nào có một cái ác ý để truyền bá vì tham lợi vì muốn gặp người ta mà truyền bá mê tín như vậy, kẻ này rất tội lỗi. Tôi nói thật với các vị, tôi kể cho các vị nghe một cái chuyện rất nhỏ, nhưng mà đó là cái cách để gọi là lương tâm của một người truyền giáo. Cách đây không lâu, chắc là trước Tết thôi, có một cái cô đó cô đến, cô lại Phật rồi cô gặp tôi, cô cúng dường một câu thơ. Tôi giờ không nhớ cái đó là bao nhiêu, nhưng mà cô nói là hôm nay cô đi lại Phật và cô cúng dường để cô tạ ơn. Rồi cô mới nói với tôi rằng thầy Phật ở đây vui quá, con về con lại Phật, con cầu nguyện con làm ăn được, con thành công, cho nên hôm nay về con trả lễ. Và con muốn hỏi với thầy, thầy có câu kinh nào mà tụng kinh để làm ăn mà nó thành công mà nó được á, thầy cho con câu, con làm rồi mới bốt con thành công nữa đó, con về con tạ ơn thầy. Tôi mới nói với cô nói câu đó là tôi mà có câu kinh này tôi làm nhà kinh tế rồi, tôi không đi tu đâu. Tôi nói vậy là gì? Nếu thật sự đạo Phật có những câu đó thì thật ra mà nói ai làm ăn thất bại bao giờ. Và nếu thật sự có câu đó, tôi làm nhà doanh nghiệp tôi thành công mất tiêu rồi đâu, đi làm thầy tu đi nói chuyện ca khoa học gì đâu. Xin thưa với các vị, vì vậy cho nên tôi nói như thế này, thành công của cô có được không phải là do câu kinh gì cô tụng hay là cô cầu nguyện. Dĩ nhiên cầu nguyện nó cũng có cái giá trị của nó, nhưng thành công của cô điều quan trọng nhất là do phúc báo của cô có mà cô thành công. Không có làm cái gốc mà đi đeo đuổi theo cái ngọn là cô tự quên mình chạy theo Phật là sai. Vì vậy muốn được tốt hãy ngay cái gốc mà làm, chứ phải là căn cứ vào cái ngọn. Vì vậy ở trong chùa lời kinh Phật nào cũng giúp ích tốt cho tất cả mọi người, nhưng mà không phải rằng các vị đọc kinh để các vị làm ăn được, rồi các vị nói câu kinh nó linh hay lại ở Phật nào đó cầu nguyện nó được, rồi các vị nói Phật nó linh hơn Phật kia. Không có. Mà nhân quả chúng ta cứ phước báo để hút cái cùi là chúng ta thành công. Mà nếu khi nào chúng ta hết phước báo thì tự nhiên mọi thứ nó tụt giảm là quy luật. Nên nhớ như vậy, các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là tầm quan trọng của phước đức để các vị hiểu được ý nghĩa tôi nói này. Những người làm ăn được đừng chủ quan và kiêu ngạo, thậm chí cho tất cả những cái hành động các làm che trời bằng chung, đó là chúng ta tự hại phước báo và tự hại sự nghiệp của mình. Các vị có giỏi tới trời các vị cũng chắc gì bảo vệ được sự nghiệp, các vị có mạnh như lực sĩ các vị cũng không thể bảo vệ được sự nghiệp đâu, các vị có người viên soái các vị cũng chưa chắc bảo vệ được sự nghiệp, các vị có quyền lực cỡ nào các vị cũng chưa chắc bảo vệ được sự nghiệp. Đa phần muốn bảo vệ được sự nghiệp không phải do các vị có quyền lực đầu, các vị có sỏi, các vị có sức mạnh hay là cái gì đó. Muốn bảo vệ được sự nghiệp phải có phước báo mà ra, không có cách thứ hai được. Cho nên có những người có phước báo chín mùi họ làm đâu được đó, họ rất là tự mãn và kiêu ngạo, mà họ cũng cái gốc đó là cái gì. Vì vậy cho nên là thành bại được mất đừng quá lệ thuộc vào khôn dạy, mà điều quan trọng nhất là ai có phước báo thì sẽ thành công hơn. Điều đó là điều đương nhiên như vậy. Khi phước báo hết và phước báo tụt giảm, khi nghiệp tới tất cả mọi thứ nó đều thay đổi. Cho nên không ai giữ được sự nghiệp của mình bằng thủ đoạn cả. Nên nhớ là như vậy. Hãy lấy cái này làm kim chỉ nam mà tôi đã có giảng, và tôi có ra một quyển sách với chủ đề là kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật. Sau này các vị có thể là tìm đọc và có thể nghe bài giảng này để các vị hiểu thêm. Đây là bài giảng tôi tập hợp được những bài giảng vào cái thời suy thoái kinh tế, mà tôi có giảng 3 bài giảng là kinh nghiệm người giàu, kinh doanh theo quan điểm của đạo Phật và đạo đức thời suy thoái kinh tế. 3 bài giảng này và tôi tập hợp lại thành chung một quyển sách để chia sẻ với các vị, và có thêm thắt một phần quan trọng để chúng ta nhận ra điều đó, để chúng ta cảm thấy rằng có cái chỗ dựa mà chúng ta nương vào đó để chúng ta phát huy cái mọi hướng trong cuộc đời của mình và gìn giữ sự nghiệp của mình đang có. Như vậy thì ở đây tôi cũng nói rằng học để hiểu giáo lý của Đức Phật là nền tảng vô cùng căn bản cho chúng ta. Nhờ hiểu được nền tảng đó, chúng ta không bị chi phối bởi những cái tà kiến như vậy, và chúng ta không thể quan phí thời gian bởi tu mù như vậy. Nên nhớ lại như vậy. Cho nên nhận thức giáo lý của đạo Phật vô cùng quan trọng, đừng có tu học tu mù. Nếu 30 năm chúng ta học tu theo Phật pháp mà không nhận chân được chân lý Thật sự với các vị, chúng ta tu tập như vậy không có lợi lạc gì. Cho nên tôi thấy có những người càng tu càng khổ là chỗ này. Cái đó là sự thật. Càng tu càng thấy họ tội nghiệp, càng thấy gia đình họ không hạnh phúc, càng tu càng thấy họ héo sầu, càng tu sau càng thấy họ phiền não, càng tu sau thấy họ giống như bệnh thần kinh. Tất cả mọi thứ đều do tất cả những sự nhận thức lặp lại và tu không học mà ra cả. Và như vậy hy sinh một cách mê tín như vậy, quan thế uổng cho một cuộc đời. Và không khéo như vậy chúng ta không làm được lợi lạc hơn. Vì vậy điều quan trọng nhất là nhận thức giáo lý để đánh giá được vấn đề đúng sai theo chân lý và để chọn con đường tu. Trong khi một cái thời thông tin rất là đa dạng, công nghệ, internet, tất cả mọi thứ, ai cũng post lên cái gì trên mạng là post. Tôi có thể xem rằng cái mạng internet là một cái đống rác khổng lồ, đủ thứ hầm dần ở trong đó. Điều tốt nhất cũng có và điều xấu nhất cũng có. Cho nên điều quan trọng nhất, ai để có thể đủ cách để phân tích, chọn cho đống rác này để lượng ra bàn. Điều này quan trọng vô cùng. Cho nên không khéo chúng ta bị những cái tác động tà kiến là mệt mỏi trong cuộc đời của chúng ta. Và cái đó nó cũng lệ thuộc vào cái duyên của chúng ta nữa. Có những người may mắn có đủ phước báo, đầu tiên trong cuộc đời đầu tiên học Phật, học được một vị thầy sáng, học đúng cái chân lý, tự nhiên chúng ta tiến đạo mãi mãi. Còn có những người kém may mắn ở chỗ là tự nhiên bước đầu học Phật gặp ông thầy tà kiến chết luôn, mà chúng ta không biết tà, cho nên cuối cùng cái duyên tà dẫn chúng ta đến một thời như vậy không được lợi lạc gì cả. Cái này nó cũng nguy hiểm cho chúng ta. Thành ra là mong rằng các vị học Phật một cách là khách quan một chút để đánh giá, phân tích, nhận định để đủ sức trưởng thành và bắt đầu chọn con đường và pháp môn để chúng ta tiếp tục. Bây giờ rồi mời các vị. Sự thật với các vị, bổ sung trên chuyện thờ Phật đó. Thật ra mà nói chúng ta có hai cách để thờ Phật. Một là thờ Phật ở trên bàn, hai là các tượng Phật như một sự trang trí. Như vậy ở đâu tượng Phật thờ trên bàn là cái đó để tụng kinh lễ bái. Còn những tượng Phật đẹp, những tượng Phật thẩm mỹ, chúng ta có thể để bàn khách, chúng ta có thể để phòng làm việc, chúng ta có thể treo cửa sổ, chúng ta treo như tất cả những bức tranh thẩm mỹ khác đều không có gì sai cả. Thay vì chúng ta treo hẳn cái cô phụ nữ nào đó hay là chàng lực sĩ nào đó, thì chúng ta thay vào đó chúng ta treo một hình ảnh Phật có thẩm mỹ, có nghệ thuật rất là tuyệt vời thôi, không có sai lầm tội lỗi gì cả. Là đó. Cho nên ở đây cái nào thờ trên bàn thờ đó là chuyện của thờ, còn cái nào trang trí thẩm mỹ mà mình thấy đẹp, thấy thích nghi thì cứ dịp trang trí thẩm mỹ để treo lên, không có gì trở ngại và không có gì sai lầm. Nên nhận thức một cách đúng đắn, chứ đừng nghĩ là Phật là phải để bàn thờ, Phật là để lên bàn thờ, cái đó không phải là như vậy. Cái đó chúng ta cố chấp như vậy nó lệch lạc lắm nha. Bây giờ rồi mời các vị có những câu hỏi nào sát đáng hơn. Bây giờ trong đây nó có một cái câu này cũng tương đối quan trọng với các vị ở đây, mà cũng là một vấn đề đã từng tranh cãi. Bà thầy xin thầy quan hỷ cho con hỏi là con có đôi lần bị nhập, tức là người âm nhập vào. Xin thầy giải thích cho con vấn đề này, vì sao con lại bị như vậy? Mọi người bảo con bị như vậy là nặng, còn nặng căn nặng quả, có đúng không? Và con nên làm gì? Xin thưa là cái này chắc chắn là phụ nữ. Có phải câu hỏi này của phụ nữ không? Xin thưa thật với các vị, trước khi tôi giải quyết vấn đề này, tôi hỏi các vị một điều. Ai tin có ma dựa nhập được chúng ta lên? Cứ có tin sao nói vậy, không sai đúng gì, không có lỗi phải như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi cô có bị ma dự nhập bao giờ chưa? Không, cái cô ngồi sao cô đưa tay
Con như vậy là con đã bị cái bệnh là không muốn nói vẫn phải nói. Từ mùng 1 tháng 3 năm 94 cho đến ngày nay, mà đến bây giờ 10 phần con đã giảm được 8 phần, chỉ còn có 2 phần. Mà tiêu chuẩn này đúng là con cũng rất muốn, nhiều lần muốn gặp các thầy để cầu mong được các thầy cho con một cái giải thích rồi. Để rồi con được nghe mà con cảm thấy đúng.
Rồi, thầy cảm ơn cô. Cô dừng tới đó đi, hỏi gì đó đủ rồi. Thầy mời cô.
Con xin thắc mắc như thế này. Nếu như đạo Phật ấy thì nói là không có tà, nhưng mà riêng con là có tin là có. Và con ấy, con đã từng phải cả là hầu đồng, nhưng mà cũng không giải thoát được. Mà con ngồi hầu đồng còn có người dạy con như vậy là
con càng hầu càng nặng hơn.
Đến cái căn này là phải tung khăn để tắm đồng để hầu đồng. Nhưng mà con đang đôi khăn đồng, nhưng mà con cũng vẫn cầu rằng con xin các tòa các giá khi về một giá nào thì từng cái giá đó phải ốp vai cài cổ và bắt từng chân tay của con để làm việc. Chứ còn con không hầu, con không học hầu. Nhưng mà đúng là kết quả con theo đạo Phật, con thấy nhiều điều rất là đúng. Vì sao con nói là có ma, có thần thức mà chia lìa từ cái lúc còn sống cho đến lúc khi chết chia lìa. Mà trong cái thần thức nếu như bình thường thì nói là ma, nhưng mà con học Phật thì con nói đó là cái thần thức nhập vào cái bản thân con. Thì con đã từng có những lúc như vậy, con nghĩ rằng con đến chùa là
con đã tác rồi,
mẹ ta bảo là có, mà đức ông là có, nhưng mà con ấy là ngồi còn phải sống tại với đức ông để nói. Nếu như riêng mình con thì con phải là kinh Phật lắm chứ, tại sao mà con lại dám ngồi bắt chân nhân để mà gọi là nói đúng như nói
đấy, là đấy, 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 cảm ơn cái rồi, 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 cảm ơn cô. Còn cô lên đầu cô tại đây luôn mà bên này mời cô không? sự thật với các vị, mình nhìn một người này gọi là ma dường nhập, chúng ta rất là tin. Ví dụ chúng ta già thế này là tự nhiên nói tiếng đứa bé, cái đó là tôi hồi lúc mấy tuổi đó tôi té nước, bây giờ không ai nhớ tôi lạnh lẽo thế, không biết gì hả, cái tự nhiên đang nói những tiếng là ông già, tôi là ông già bố nội đó đó, mà nói vậy vậy thì tôi vô tôi làm thế. Cơ bản cái giác quan và cái lỗ tai của chúng ta tại sao không tin được? Nhìn vậy sao tin được? Như vậy thì bản thân tôi cũng như các vị từng chứng kiến, từng thấy như thế, và nghe người trước nói à nó bị ông này nhập nè, cái này nó bị bà ba về nhập nè, nó bị cái này nó bị con bé nào đó nhập nè, nó này nó bị cái bà cố liễn nào nhập nè, thế thế chúng ta cứ đồn nhau phiền mà không biết ông bà đó ở đâu như thế thế. Nhưng mà chỉ có điều là chính thân người đó mày ra thế vậy. Như vậy dưới con mắt bình thường thì chúng ta ai cũng tin đó. Rồi áp dông, áp dông này chỉ có ở miền Bắc có thôi, miền Nam cũng nghe áp dông. Để lại là tức là mình nhập vào ai đó. Thậm chí vừa rồi có một số người á, nào là áp dông rồi nói được lời của tướng lãnh là làm tổ là thế này thế kia nữa, còn bay ra những chuyện như vậy để làm nổi lên các miền Nam nữa. Tôi nói thật với các vị, nếu các vị có khuynh hướng này, chúng ta là bị bẻ bời sạch chọi đó. 10 năm tôi gần gũi và kinh nghiệm một người bệnh về ma chữa nhập không ai khác hơn là mẹ tôi. Tôi muốn nói với các vị về điều này cái gì? Ban đầu tôi không biết bao nhiêu kinh cho mẹ mình, thì không biết bao nhiêu thần chú vô nước để cho mẹ mình, và tôi không biết bao nhiêu bài chú để giúp cho mẹ mình đắc tịnh. Mà mình đi tu như thế, mẹ mình như thế, mà mình không làm sao sao được, thậm chí làm còn lăng xả hơn nữa. Nhưng tại sao mọi thứ đều hết một cách tạm thời rồi quay lại, hết tạm thời quay lại? Điều này là nỗi đau kéo dài trải qua 10 năm như vậy. Mẹ lúc tỉnh lúc mê như vậy, và thậm chí cương quyết đòi làm thầy. Phải làm thầy, điều nhất thiết là muốn làm thầy, muốn bối, muốn theo vị lai. Gặp ai cũng nói vị lai quá khứ, gặp người này phải nói bổ mạng thế này thế kia, nói trên trời dưới đất có cái đúng cái thật, nói luôn tu bu. Và thậm chí có những lúc không biết mình là ai, lúc thì xưng mình là người này, lúc là xưng người kia, lúc thì ông già, lúc thì bà già, lúc thì con nít, lúc đàn bà, lúc con gái, đủ thứ tình huống như vậy. Như vậy không phải một người nhập mà 3-4 người nếu gọi là kinh nghiệm thông thường. Như vậy làm sao với cái kinh nghiệm dân gian, tín ngưỡng Việt Nam nói tôi không tin được. Tôi cũng tin như các vị như vậy. Nói thật với các vị để gọi là trì chú vô nước cho mẹ uống hết cho phải không? Uống vô một vài ngày để dịu dịu xuống, nhưng mà rồi quay trở lại 1 tuần 2 tuần, đôi khi không quá 1 tháng quay trở lại đau đầu vô cùng. Nhưng mà ở đây mình học Phật rất rõ là không để cho mẹ mình phải làm thầy mà cách bậy bạ. Mình có thấy cái này nó có cái gì lệch lạc á, nó không đúng nhưng mà giải thích không được. Rồi cuối cùng qua thời gian dài cũng có một câu trả lời. Các vị biết câu trả lời duy nhất là cái gì? Thật ra mẹ tôi uống không biết bao nhiêu bủ bùa, viết vô giấy đốt mà cho uống á, không biết bao nhiêu tờ như thế, đi dẫn dắt không biết bao nhiêu ông thầy để buộc miệng, để làm đủ thứ, thậm chí lấy đôi đánh như vậy. Mình rất là đau lòng, nhưng mà mình thấy cứ phải chịu cho đánh như vậy để đuổi ma đuổi tà. Cái này là từ những truyền thống tín ngưỡng Việt Nam mình đã có từ ngàn xưa. Và tôi phải nói rằng một thời chúng ta không lý giải được các vấn đề Phật học, một thời chúng ta không lý giải được các vấn đề bằng y học, một thời chúng ta không giải thích được vấn đề bằng tâm lý học, buộc lòng chúng ta phải tin thầy pháp, thầy mo, thầy bùa, thầy này thầy kia để giải quyết các vấn đề bằng niềm tin. Nên nhớ là như vậy. Nhưng tôi nói thật với các vị, có một người đã bắt rằng là bệnh này lên bệnh viện Cần Thơ 115 trị hết. Thật ra mà nói lúc đó trong cảm giác gia đình tôi là nói chuyện tào lao. Cảm giác đầu tiên cái người chỉ đó đó là tôi nói chuyện tào lao, nhưng mà người ta giải dụ là người đó đã từng lên đó và hết như vậy. Cuối cùng nó thật sự đau như há miệng, gia đình mới bắt đầu đem lên đó để chữa trị. Ban đầu toàn là chữa thầy bùa thầy pháp thôi, thầy chùa chữa không nổi rồi lại bắt đầu thầy bùa thầy pháp. Thầy chùa là tôi thôi, không ai. Tôi muốn nói với các vị rồi sao vậy? Khi lên đó mới thấy rằng những người bệnh giống mẹ tôi là ngồi vậy này, người ta bị rất nhiều mà người ta vậy đó. Mà thật tình mẹ mình đi vào trong đó, thật tình với các vị uống thuốc có 3 ngày tỉnh liền, và sau đó uống hết là thuốc đó 1 tháng đi cáp lại, và lấy tiếp uống thuốc 6 tháng bắt đầu là hết tròn trọn 1 năm. Và sau đó các vị thấy rằng một lần nào đó mà mẹ có hiện tượng, tại vì mình lo bệnh nhiều năm mình biết mà, khi nào có hiện tượng bắt đầu nhập á là bắt đầu dẫn lên đó lấy thuốc uống 1 lần như vậy 1 năm, sau Úc là được 2 năm và bây giờ bình quân là 2 năm mới có hiện tượng đã trở lại một lần. Như vậy tôi hỏi các vị, nếu thật sự đúng nghĩa giống như là ma tà giữa nhau thì làm gì bác sĩ nào có thể chữa được về gì đó và làm sao uống thuốc có thể hết được? Và sau cái hành động đó, tôi nghiên cứu lại về đạo Phật, tôi mới vỡ đẻ ra một điều: bối qua ma quét nhà ra ra, tâm mình tưởng làm sao thì các vị nói vậy. Tôi mới tổng hợp lại như thế, tôi hiểu được rằng là tại sao đa phần những phụ nữ mới bị ma dựa nhập, 99% là ma này do phụ nữ bị, đúng không? Chỉ có một phần ít ỏi là đàn ông thôi, nhưng mà ba trường hợp để có thể dẫn đến bị ma dựa nhập. Trường hợp thứ nhất là người này có thần kinh yếu bẩm sinh. Trường hợp thứ hai là người này đã có từng có tì vết trong nội tâm, trong cuộc đời đã có từng đau khổ thê thảm, và nói chung tâm hồn có bị gì thắt hút trong cuộc đời của mình đã nhiều năm khác. Và điều thứ ba là từng bị tai nạn để tổn thương về cái đầu của thần kinh của chúng ta. Ba hạng người này cơ bản là chúng ta thấy bị ma dựa vào. Như vậy tôi đã tổng hợp được ra cái chuyện này, những người nào để gọi là ma dựa nhập thì từ nhỏ thể trạng rất yếu, sống động nghe mắt ghét vậy đó à. Rồi một vài người nữa có cái cảm giác là do chúng ta quan tưởng quá cho nên chúng ta bị tự kỷ ám thị, ban đầu không có gì cả nhưng mà tự tưởng tượng thì trời trời lạnh nóng nóng ớn ớn sao lưng sinh sống giờ này dường như ai vừa nhập tôi không nổi ơi à. Tự cho mình biết cái cuối cùng giống bị y như những người mà bị ma vừa nhập, gọi là tự kỷ ám thị, không bị tưởng cái thành tiền. Và một số người kia bị tật nguyền về tâm lý, yếu về thần kinh, cho nên dẫn đến cái sự mà gọi là ai có dựa nhập. Trên nguyên tắc căn bản trên cuộc đời, ma không ai phủ nhận mà không có. Có người, có ta, có ma, có quỷ là quy luật. Nhưng mà ma là gì? Ma là thế giới của chúng sinh tái sinh vào ngạ quỷ. Trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì ngạ quỷ là những loại chúng sinh đã tái sinh rồi nhưng mà không đủ phước báo để có một cái hình ảnh tức như con người, cho nên trở thành những chúng sinh gọi là cô hồn đó, chúng ta gọi là cô hồn các đạo. Thật ra họ là những chúng sinh tái sinh vào cái thế giới của ngạ quỷ, và ngạ quỷ thì có vô số thiên hình vạn trạng khác nhau. Sự thật cái ác vị là như vậy. Thế giới của ma không ai phủ nhận, nhưng mà ma là ma, nghiệp của ma, người là người, nghiệp của người. À, cơ bản nó là như vậy. Còn nếu chúng ta là người mà cảm nhận được ma, là thấy được ma, một là chúng ta có thiên nhãn thông, hai là cái nghiệp chúng ta tệ đó, bằng cái thế giới ngạ quỷ tương đồng với chúng sinh ngạ quỷ, chúng ta cảm nhận được như vậy. Chứ còn cơ bản con người không ai là như vậy. Cho nên chúng ta không lo chữa trị thần kinh, không lo nhiếp tâm, không lo điều phục tâm lý, không lo ổn định tinh thần, mà lo tối ngày vớ vẩn cái đầu là tưởng tượng lúc nào cũng ma. Thế cho nên từ những cái cảm giác đó, cho nên dẫn đến là không bệnh trở thành bệnh. Vì vậy cho nên là cơ bản là các vị muốn thoát khỏi những cái bệnh này, đa phần là chúng ta đừng bao giờ mặc định cho chúng ta bị bệnh gì rõ cả. Hai là chúng ta đi phải kiểm tra hệ thần kinh. Ba là đọc cho cái đầu chúng ta có chánh niệm, chứ đừng để đầu chúng ta nghĩ bậy bạ vớ vẩn. Đó là cái cách thức để làm chúng ta loạn óc và chúng ta bị chi phối bởi một cái nhận thức khác, và chúng ta cho rằng đó là chúng ta bị ma dựa nhập. Thật sự thần kinh của chúng ta có vô số ngăn, và mỗi một ngăn là một hình thái khác nhau. Cho người nào tổn thương về cái ngăn đó thì biểu hiện về cái trạng thái giống như nhau. Cho nên tôi nói thật với các vị, đừng nói tôi là tôi chống lại ai cả, là tôi liều mạng là cái gì, không có. Tôi từ đến giờ học Phật, tôi cũng là người Việt Nam, tôi cũng nhận thức được những tín ngưỡng có từ lâu đời trên Việt Nam. Nhưng mà bản thân tôi sau cái cơn bệnh của mẹ mình, tôi đã giúp không biết bao nhiêu người lành về bệnh này. Tôi mới cảm thấy là tự tin hơn về điều đó. Tôi đã giúp không biết bao nhiêu người bình phục về chuyện này. Cho nên từ ra những người bị tự kỷ ác thị quá nặng thì họ bị linh trí đó. Bây giờ họ đã cho họ là như vậy rồi. Họ bị cái vấn đề vớ vẩn đó là nó đã trở thành giống như bản năng của họ luôn rồi. Thì cái này quá nặng, nó rất là khó. Nhưng mà người nào quyết liệt điều trị và quyết muốn thoát khỏi, một cái người có tinh thần mạnh mẽ, người này từ từ sẽ điều phục và khống chế được điều này. Sự thật với các vị, tại sao tụng kinh được hết định, tại sao trì chú được hết định, giúp cho tâm mình mạnh mẽ và chuyên nhất, giống như nó hệ thống quá là hệ thần kinh của chúng ta. Bên cạnh đó cần phải ăn những cái thức ăn, uống những loại thuốc mà bổ dưỡng và điều phục thần kinh, và loại dần cái quan tưởng, tức là uống những loại thuốc mà tránh đi cái hệ thần kinh quan tưởng đó, thì chúng ta khắc phục được bệnh này rất là tốt. Đó là một sự thật rất khoa học. Còn nếu chúng ta cho rằng đó là ma, sự thật cho như thế, mặc định như thế, suốt đời này người đó không bao giờ hết được. Rất là khó về chuyện này. Riêng vấn đề kinh nghiệm thực tế của tôi là như vậy. Tôi mong rằng các vị hãy lấy đó là một tiền đề để có thể chia sẻ giúp cho người thân chúng ta vượt qua được những cảm giác này, để có một sự an ổn về tinh thần. Còn mà không thì đôi khi là chúng ta làm mất người thân của mình bởi những cái tín ngưỡng lệch lạc của mình đó. Ai vậy bạn?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là cái này là để giảng sư. Nãy giờ chúng con cũng chưa nghe Phật tử hỏi một cái câu mà rất là thiết thực trong cái buổi hôm nay. Sở dĩ tại Đức Giảng Sư có mặt tại đây là vì cái nhân duyên đi dự lễ Vê Sắc. Và lễ Vê Sắc là gì? Và đây là một lễ Phật đản Liên Hợp Quốc mà tỉnh Ninh Bình chúng ta được vinh hạnh là một cái tỉnh thay cho đất nước Việt Nam để tổ chức đăng cai lễ Vê Sắc Phật đản Liên Hợp Quốc. Và xin thầy cho chúng con biết nguồn gốc, ý nghĩa và tại sao Phật giáo lại được Liên Hợp Quốc công nhận là một tôn giáo tiêu biểu của thế giới hay là Phật.
Coi như là cái câu trả lời này là chúng ta kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng ta cũng nói kia lắm rồi. Thầy xin rất là cảm ơn cái câu hỏi thầy đại diện cho Phật tử. Xin thưa tới các vị, cái lễ Vê Sắc này không phải là mới có. Cái từ Vê Sắc này là chúng ta có từ cái thời lịch sử ban đầu, bởi vì Đức Phật ngày xưa đã sanh vào ngày trăng tròn Vê Sắc. Và qua quá trình lịch sử thì giữa Nam truyền và Bắc truyền nó có những quan điểm khác nhau về cái ngày này này. Trong khi Bắc truyền cho Đức Phật đản sanh ngày 8 tháng 4, Đức Phật thành đạo vào ngày rằm tháng 12, Đức Phật niết bàn vào ngày rằm tháng 2. Vậy là ba cái ngày này đối với Đại Thừa là khác nhau. Nhưng mà đối với Nguyên Thủy Phật giáo hay là Phật giáo Nam truyền thì cho rằng Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn cùng một thời điểm là ngày Vê Trăng Tròn Vê Sắc. Vì vậy giữa hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền khác nhau về ngày lịch sử này, cho nên ít khi nào chúng ta nghe trong Bắc truyền nhắc đến cái từ Vê Sắc. Và Phật giáo Nam truyền thì nhắc đến ngày Vê Sắc từ ngàn xưa chứ không phải là mới đây. Mới đây chỉ là Liên Hiệp Quốc công nhận về cái ngày lễ đó. Tôi được biết rằng vào tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã công nhận cái ngày Vê Sắc trở thành ngày lễ của thế giới chứ không riêng gì của Phật giáo nữa, và thừa nhận rằng đạo Phật là một tôn giáo và giáo lý của Đức Phật là tuyệt vời. Và vì vậy trong cái thế kỷ mới, tôi được biết là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào thời điểm đó, đó là ông Kofi Annan, ông cũng đã từng phát biểu rằng trong thế kỷ mới này Phật giáo góp phần để mà gọi là ổn định trật tự và hòa bình trên thế giới bằng đường lối của đạo Phật là chính xác nhất chứ không có cách nào khác, đã từng ca ngợi như vậy. Và tôi muốn nói rằng kể từ ngày hôm đó trở về sau này thì hàng năm những nước Phật giáo là nói chung hay là các tổ chức Liên Hiệp Quốc trên thế giới nói riêng đều long trọng tổ chức ngày lễ Vê Sắc này vào thời điểm này cả. New York cũng thế và các nơi khác cũng thế. Như vậy, trong suốt quá trình từ thời điểm 2000 cho đến hôm nay, nhiều nước đăng cai tổ chức, đặc biệt nhất là Thái Lan. Việt Nam chúng ta có hai cơ hội, một cái cơ hội tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, đó là nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức lễ Vê Sắc. Và chúng ta tổ chức cái cuộc lễ này tại Mỹ Đình đó. Thời điểm đó tôi không có Việt Nam, tôi đang học ở Ấn Độ. Và lần thứ hai này là do Phật giáo Việt Nam đăng cai và tổ chức tại Ninh Bình, nhà nước Việt Nam ủng hộ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy bê sắc là gì? Bê sắc nói một cái cách hơn là ngày tam hợp để chỉ chung cho ba sự kiện lớn của Đức Phật đã sanh thành đạo và niết bàn. Cái này theo Nam truyền Phật giáo thì như thế, Bắc truyền chưa đồng tình, nhưng vì cái sự mặc định chung của thế giới cho nên chúng ta cũng nhận lấy ngày này và xem như Vê Sắc là một ngày tam hợp luôn. Chứ thật ra những người theo Bắc truyền Phật giáo có những ngày đã sanh thành đạo niết bàn rõ ràng lắm. Tôi muốn nói là như vậy. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Phật sao mà nói Phật lịch năm nay là năm mấy? 2558, đúng không? Các vị nếu mà nghĩ rằng Phật lịch 2558 tổ chức cho sự kiện đản sanh của Đức Phật là một cái nhầm lẫn lớn. Phải nói là như vậy. Nếu chúng ta để Phật lịch 2558 thì trước đó chúng ta phải để là kỷ niệm đại lễ Phật đản lần thứ 2638 và Phật lịch 2558 để về đi. Bởi vì Phật lịch lấy từ cái mốc lịch sử từ ngày Đức Phật niết bàn tính lùi tới ngày hôm nay là 2558 năm. Nhưng mà nếu kỷ niệm đạt sanh thì chúng ta mất 80 năm. Tại vì Đức Phật 80 tuổi mới niết bàn, vậy thì phải cộng thêm 80 năm trong cuộc đời của Đức Phật nữa mới đủ cái sự kiện đạt sanh. Vì vậy mỗi một lần nếu mà làm cái băng rôn, chúng ta phải để là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, tức là Phật đản đó, là thứ mấy rồi mới để Phật lịch. Chứ còn để dạy ta cứ tưởng Đức Phật từ khi sanh cho đến hôm nay là 2558 năm, cái này rất là lớn. Lớn đến 80 năm lịch sử, chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây là ngày Phật lịch được quy định lấy từ cái mốc Đức Phật niết bàn. Vì vậy nếu kỷ niệm ngày sinh thì phải cộng vào 80 năm nữa mới đủ là cái thời gian đản sinh của Đức Phật cho đến ngày hôm nay. Như vậy sự kiện Phật đản là sự kiện trọng đại của thế giới, trở thành ngày lễ của thế giới, không phải như ngày. Và Phật giáo chúng ta rất thánh diện và tự hào về điều này. Và trong mấy trăm tôn giáo có mặt trong một cái thời điểm ở tại một đất nước dường như tôi nhớ không làm là Thụy Sĩ, trong một thời điểm đó có một sự bình chọn thì tất cả các tôn giáo khác đều thừa nhận đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Cái này là một sự công nhận của tất cả các tôn giáo khác, bởi Phật đủ tiêu chuẩn để có thể đáp ứng điều đó, giống như Quốc Hoa vậy đó. Muốn cái nào đưa ra Quốc Hoa phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà người ta quy định về Quốc Hoa, cái nào đáp ứng đủ cái đó thì chọn. Như vậy thì ở đây một tôn giáo đưa ra tốt nhất, người ta đưa ra nguyên một loạt như vậy, cái nào đáp ứng đủ cái đó trở thành tôn giáo tốt nhất, và duy nhất chỉ có đạo Phật đáp ứng được trọn vẹn cái đó. Và từ quá khứ lịch sử đến hôm nay, đạo Phật là một đạo không đổi màu, bởi vì chân lý thì làm sao đổi màu được, không thể thay đổi. Chư tăng có khi lúc thạnh lúc suy, chư tăng lúc tốt lúc xấu, đó là chuyện của con người, chuyện của nhà tu. Còn chân lý của đạo Phật không bao giờ thay đổi theo thời gian, bởi vì tôi nói với các vị, đạo Phật là một chân lý. Vì vậy chúng ta rất tự hào khi chúng ta là con Phật, rất tự hào khi chúng ta là một Phật tử, chúng ta tự hào vì Đức Phật hay là giáo lý Đức Phật chúng ta từ quá khứ đến hôm nay chưa bao giờ có tì vết. Và điều quan trọng nhất là Phật giáo chưa bao giờ làm nhân loại chảy máu và đau khổ trong quá trình truyền giáo. Đó là điều chắc chắn mà các tôn giáo khó bề đạt được cái điều này như Phật giáo. Đừng nói cái chân lý, bỏ ra ngoài cái đó, đứng về mặt hiện thực lịch sử thôi, đó là tuyệt vời rồi. Vì vậy đây là một sự kiện quan trọng mà các Phật tử cần phải biết để hiểu, để chúng ta ý thức về điều đó, để chúng ta đón mừng cái ngày này nó trở nên một cái ngày gọi là truyền thống của văn hóa Việt Nam nói chung hay là của người con Phật nói riêng, phải trở thành một cái ngày gọi là dân gian hóa thì điều này. Chứ tôi thấy thời gian qua dân gian hóa thì cái chuyện mà nó không phải của Phật giáo mà cũng không phải của dân hóa Việt Nam, ngày Valentine, ngày Halloween rồi đó, mấy cái ngày đó là cái ngày giai điệu của người ta một cách gọi là nó thiếu thông minh. Xin thân là như vậy. Nhất là ngày Halloween là ngày thế giới người ta tẩy chay, người ta muốn bỏ Việt Nam đốt vào để làm cái ngày mà gọi là lễ hội bậy bạ chưa từng có. Những văn hóa truyền thống của chúng ta quên lãng đi mà chúng ta đi gia mượn như thế, trong khi cái ngày mà Valentine rồi đó nó đâu phải là ngày văn hóa Việt Nam. Cho nên những cái lễ tình nhân, những cái lễ mà gọi là gì đó Halloween quỷ yêu gì đó, tất cả những cái đó không phải là của Việt Nam. Ngày sinh nhật vui thì cứ vui, nhưng mà cũng không phải là văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam nè, cúng căn nè, đặt thầy Pháp nè, thú đôi nè, cái đó mới là văn hóa Việt Nam. Còn cái sinh nhật là cái du nhập nha, nên nhớ là như vậy. Mặc dù ngày sinh chúng ta vẫn có ngày sinh, nhưng mà chúng ta thôi nôi đầy tháng cũng căng rồi thôi, đó là những truyền thống đó. Cho nên ở đây chúng ta tiếp nhận ngày sinh nhật cũng không có gì xấu à, nhưng mà mình cũng phân tích rất rõ, nhưng mà có những cái nó không được đẹp, nó không hay mà chúng ta hô hào lên như vậy, coi như là chúng ta mà gọi là bị đồng quá bởi ngoại lai một cái cách là không đúng như vậy, chúng ta mất gốc. Và những cái như vậy là rất đáng tiếc cho người Việt Nam chúng ta. Và những sự kiện phản ánh như thế này cần dân gian quá thì là nhát, không dám làm, sợ sợ người khác cười, treo cái cờ phản ánh sợ thiên hạ cười, treo lòng đàn phản ánh sợ mỗi người cười đó. Đây là những quan niệm lệch lạc bậy bạ, cái đúng mà sợ là cười, còn làm bậy mua cả đám cũng sợ ai cười, cái đó thế giới cười không ai cười cả. Mình nhớ là như vậy thôi. Tôi nói cái câu này đến đây là hết. Bây giờ thời gian thì cũng cho phép tới 9 giờ mấy rồi. Tôi nói là chia sẻ các vị trực tiếp một ra 2 tiếng mấy. Thôi thì lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay, và để nghiêm túc vui lắng nghe và có những đóng góp, những câu hỏi rất là thiết thực để giúp cho chia sẻ với các Phật tử nó được cởi mở nhiều hơn. Và chúc các vị lúc nào cũng tinh tấn và góp một cái phần để xây dựng đạo Phật nơi quê hương ngày càng phát triển và ổn định. Bây giờ
xin mời quý Phật tử chúng ta ngồi ngay ngắn, chắp tay trang nghiêm để tri ân đại đức giảng sư đã dành thời gian quý báu để trao cho chúng ta những cái dòng sửa pháp trong ngày buổi tối hôm nay. Xin mời chú gia chủ đại diện cho toàn thể đạo tràng dâng lên đại đức giảng sư.
Thưa Phật, hôm nay con Phật tử Phúc Tính cùng thê là Diệu Nga thay mặt cho công ty quản lý Việt Nam cũng như là siêu thị Tâm Hoàn Plaza và thay mặt cho tất cả đạo tràng được rất được vinh dự và hân hạnh được đón thầy ở đây hôm nay. Con rất là hạnh phúc và không biết nói gì, xin kính chúng con xin cảm tạ tất cả sự nhiệt tình của thầy đã cho chúng con mở mang được thêm được rất nhiều điều của ngày hôm nay. Và chúng con cuối cùng xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn có những cái bài pháp thật ý nghĩa thế này để cho ngày càng có nhiều Phật tử ở trong nước được hoàn thiện về bản thân và luôn luôn hướng tới những Phật pháp và nhận thức hoàn thiện đầy đủ để con người dần dần được hoàn thiện và tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật.
Nguyện đem